Mồi của Satan, tác giả John Bevere. Chương 2: Nhiều người bị vấp phạm. Lúc đó nhiều người sẽ sa ngã, phản bội và thù ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và lừa gạt nhiều người, vì sự gian ác sẽ gia tăng nên tình yêu thương của nhiều người cũng phai nhạt dần. Nhưng ai kiên trì, chịu đựng cho đến cuối cùng sẽ được cứu rỗi. Matthew đoạn 24 câu 10 cho đến câu 13. Trong chương này của sách Matthew, Chúa Giêsu nói về những dấu hiệu về kỳ tận thế. Các môn đồ Ngài đã hỏi dấu hiệu nào chỉ về sự hiện đến của Ngài. Nhiều người đồng ý rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ Chúa trở lại. Cố gắng xác định ngày Chúa tái lâm thì thật là vô ích. Chỉ có Đức Chúa Cha mới biết điều đó. Nhưng Chúa Giêsu phán chúng ta sẽ biết thời kỳ, và thời kỳ đó chính là hiện nay. Chúng ta chưa hề chứng kiến sự ứng nghiệm các lời tiên tri trong hội thánh, trong dân Israel và trong thiên nhiên như thế trước đây bao giờ. Nên chúng ta có thể quả quyết rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ mà Chúa Giêsu nói đến trong Matthew đoạn 24. Để ý một trong những dấu hiệu Ngài tái lâm, đó chính là nhiều kẻ sẽ sa ngã, hay còn gọi là vấp phạm. Không phải một vài người mà là nhiều người. Trước hết chúng ta phải hỏi những người bị vấp phạm này là ai? Họ là cơ đốc nhân hay chỉ là những người trong xã hội nói chung? Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời khi chúng ta đọc tiếp, đó là vì sự gian ác sẽ gia tăng nên tình yêu thương của nhiều người cũng phai nhạt dần. Từ Hy Lạp của tình yêu thương trong câu này chính là agape. Có một số từ Hy Lạp nói về tình yêu thương trong Tân Ước, nhưng hai từ thường dùng nhất là từ agape và phileo. Phileo được định nghĩa là loại tình yêu mà được tìm thấy giữa những người bạn. Đây là loại tình cảm có điều kiện. Phileo nói, anh chơi xấu tôi nên tôi chơi xấu lại anh. Hay là anh chơi tốt với tôi thì tôi cũng sẽ chơi tốt với anh. Ngược lại, agape là tình yêu mà Đức Chúa Trời đã đổ vào lòng con cái của Ngài. Đây cũng chính là tình yêu mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta cách miễn phí. Tình yêu này vô điều kiện và không dựa vào việc làm hay mong đáp trả lại. Đây là tình yêu trao ban ngay cả khi bị từ chối. Không có Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ có thể yêu bằng tình yêu ích kỷ. Một tình yêu mà không thể trao ban nếu không được đáp báo lại. Tuy nhiên, agape thì yêu thương bất kể phản ứng như thế nào. Tình yêu agape này là tình yêu Chúa Giêsu đã tuôn đổ khi Ngài tha thứ con người trên thập tự giá. Nên nhiều người mà Chúa Giêsu nói đến chính là những cơ đốc nhân có tình yêu agape đã phai nhạt. Lần nọ, tôi làm đủ cách để bày tỏ tình yêu của tôi cho một người kia. Nhưng dường như mỗi lần tôi bày tỏ tình yêu thương thì người này lại đáp trả bằng sự ích kỷ và cư xử cọc cằn. Việc này kéo dài nhiều tháng, đến một ngày nọ tôi đâm ra chán nản. Tôi than với Chúa rằng, con đã cố gắng lắm rồi. Bây giờ xin Ngài phán dạy con về việc này. Mỗi khi con bày tỏ tình yêu của Ngài cho người này, con chỉ nhận một gáo nước lạnh trên mặt mà thôi. Chúa bắt đầu phán với tôi, John, con cần phát triển đức tin nơi tình yêu của Đức Chúa Trời. Ủa, Ngài nói vậy là có ý gì? Chúa lại nói tiếp, người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại. Còn người nào theo Thánh Linh mà gieo thì sẽ từ Thánh Linh gặt sự sống vĩnh phúc. Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chảnh mãn thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt. Galati đoạn 6 câu 8 và câu 9. Bạn cần nhận biết rằng khi bạn gieo tình yêu thương của Chúa, bạn sẽ gặt tình yêu thương của Chúa. Bạn cần phát triển đức tin vào quy luật thuộc linh này. Dù bạn có thể không gặt từ cánh đồng bạn đã gieo hay gặt nhanh như bạn muốn. Chúa phán tiếp, trong giờ phút nguy ngập nhất của ta, những người bạn thân nhất của ta cũng bỏ ta. Judah phản bội ta, Phi-e-rơ chối ta, và số môn đồ còn lại chạy trốn để cứu mạng sống họ. Chỉ có Giăng theo ta từ xa. Ta đã chăm sóc họ trên 3 năm, nuôi nấng họ và dạy dỗ họ. Vậy mà khi ta chịu chết vì tội lỗi của thế gian, ta đã tha thứ cho họ. Ta đã phóng thích tất cả những con người này, từ những người bạn thân cận đã bỏ ta đến những tên lính canh La Mã đã đóng đinh ta trên thập tự giá. Họ không xin sự tha tội, nhưng ta cũng tha tội cho họ cách miễn phí. Ta đã đặt đức tin nơi tình yêu thương của Chúa Cha. Ta biết rằng vì ta đã gieo tình yêu thương, nên ta gặt tình yêu thương từ những người con trai, con gái của nước trời. Nhờ sự hy sinh yêu thương của ta mà họ yêu thương ta. Ta phán, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con trở nên con cái của Cha các con trên trời. Vì Ngài cho mặt trời soi trên kẻ ác cũng như người thiện, ban mưa cho người công bình cũng như kẻ bất chính. Nếu các con chỉ thương người thương mình, thì có gì đáng thưởng đâu. Ngay cả người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao. Nếu các con chỉ chào đón anh em mình mà thôi, thì có hơn ai đâu. Những người ngoại đạo cũng chẳng làm như thế sao. Matthew đoạn 5 từ câu 44 cho đến câu 47. Mong đợi quá nhiều. Tôi nhận ra rằng tình yêu thương mà tôi trao ban đã được gieo bởi Thánh Linh, và cuối cùng tôi gặt được những hạt giống yêu thương. Tôi không biết từ đâu, nhưng tôi biết mùa gặt chắc chắn sẽ đến. Tôi không còn cho rằng việc người ta không đáp trả lại tình yêu mà tôi đã trao ban là một sự thất bại. Làm thế khiến cho tôi cảm thấy thoải mái yêu thương người đó hơn. Nếu có nhiều cơ đốc nhân nhận biết điều này, họ sẽ không bỏ cuộc và bị vấp phạm. Chúng ta không thường sống theo kiểu yêu thương như thế. Chúng ta thường sống theo loại tình yêu ích kỷ, dễ thất vọng khi mà lòng mong đợi của chúng ta không được thỏa mãn. Nếu tôi mong đợi nhiều từ những ai đó thì thường là họ dễ làm tôi thất vọng. Họ làm tôi thất vọng đến độ là họ không đáp ứng được lòng mong đợi của tôi. Nhưng nếu tôi không mong đợi nơi ai cả thì việc yêu thương là một sự chúc phước chứ không phải là điều gì đó mà người ta mang ơn tôi. Chúng ta rất dễ vấp phạm khi chúng ta đòi hỏi phải có những cư xử phải đạo từ những người có mối quan hệ với chúng ta. Chúng ta càng mong đợi nhiều, thì chúng ta càng có cơ may bị vấp phạm nhiều. Những bức tường bảo vệ. Châm ngôn đoạn 18 câu 19. Lấy lòng một anh chị em bị xúc phạm khó hơn chiếm một thành trì kiên cố. Sự tranh chấp ấy giống như một lâu đài then cài cổng đóng. Trong ngôn đoạn 18 câu 19. Lấy lòng anh chị em bị vấp phạm khó hơn chiếm được cái thành kiên cố. Những thành phố kiên cố thường có tường bọc xung quanh. Những bức tường là sự bảo vệ, bảo đảm cho thành ấy. Nó giữ không cho người lạ và những kẻ xâm lược tiến vào. Tất cả các cổng thành đều được giám sát. Những ai còn nợ thuế sẽ không được phép vào thành cho đến khi trả hết thuế. Những người bị nghi là mối đe dọa đến an ninh của thành đều bị ngăn không cho vào. Chúng ta xây những bức tường khi chúng ta bị tổn thương. Và thế là chúng ta canh giữ tấm lòng chúng ta và đề phòng những tổn thương trong tương lai. Chúng ta trở nên có sự chọn lựa. Từ khước tất cả những ai mà chúng ta sợ sẽ làm tổn thương chúng ta sàng lọc ra bất cứ ai mà chúng ta nghĩ là mắc nợ chúng ta đóng cửa với họ cho đến khi những người này trả hết nợ của họ. Chúng ta chỉ cởi mở đời sống riêng tư với những ai mà chúng ta tin là ở về phía chúng ta. Nhưng thường thì những người ở về phía chúng ta cũng bị vấp phạm. Nên thay vì giúp đỡ, chúng ta lại xây thêm và xây thêm những bức tường ngăn cách. nên vô tình những bức tường bảo vệ này trở thành cái ngục tù. Lúc đó chúng ta không chỉ cẩn trọng với việc ai vào hay là ai ra, mà chúng ta còn sợ hãi khi đi ra ngoài thành. Những cơ đốc nhân bị vấp phạm thường hay hướng nội và sống nội tâm. Chúng ta hay giữ kẽ các mối quan hệ riêng tư của chúng ta. Chúng ta nỗ lực để đảm bảo rằng trong tương lai những tổn thương này sẽ không xảy ra. Nhưng nếu chúng ta không dám bị tổn thương, thì chúng ta không thể nào trao ban tình yêu vô điều kiện được. Tình yêu vô điều kiện sẽ để cho các người khác cái quyền làm tổn thương chúng ta. Tình yêu thương không tìm tư lợi, nhưng những người bị tổn thương ngày càng tìm tư lợi và tách biệt. Trong môi trường như thế thì tình yêu của Đức Chúa Trời bị phai nhạt. Một ví dụ trong thiên nhiên về sự việc này là hai biển hồ ở xứ Thánh. Biển hồ Galilee tiếp nhận và cung cấp nước nên nó đầy sức sống, nuôi dưỡng nhiều loại cá và cây trồng. Nước biển Galilee chảy xuyên qua dòng sông Jordan tới biển chết. Nhưng biển chết chỉ tiếp nhận nguồn nước nhưng lại không cho nước chảy ra, nên không có cây trồng hay cá sống ở trong đó. Nước sống ở biển hồ Galilee thành nước ao tù. Khi nó được trộn với nước tù của biển chết, sự sống không được duy trì nếu nó không cho nước chảy ra. Nguồn nước phải được chảy tuôn trào ra. Nên một cơ đốc nhân bị vấp phạm là người tiếp nhận sự sống, nhưng vì sợ hãi nên không chịu phóng thích sự sống. Kết quả là ngay cả sự sống chảy vào cũng trở nên ao tù trong bức tường hay ngục tù của vấp phạm. Tân Ước mô tả những bức tường này như những đồn lũy. Vì vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác thịt, nhưng là quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy, đánh đổ các lý luận và mọi sự kiêu căng nghịch với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa cứu thế. Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 4 câu 5. Những đồn lũy tạo ra những lối lý luận mà qua đó tất cả các thông tin được sàng lọc. Dù lúc đầu nó được dựng nên để bảo vệ, nhưng về sau nó trở thành căn nguyên của sự dằn vặt và méo mó bởi vì nó nghịch lại sự hiểu biết hay tri thức của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta sàng lọc mọi thứ thông qua những tổn thương, những thất vọng và những kinh nghiệm của quá khứ, thì chúng ta thấy không thể tin cậy Chúa được. Chúng ta không thể tin rằng Ngài nói sao thì ý Ngài như vậy. Chúng ta chỉ nghi ngờ sự tốt lành và sự thành tín của Ngài bởi vì chúng ta thẩm định Chúa qua những tiêu chuẩn do con người đặt ra trong đời sống của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời không phải là con người. Ngài không thể nói dối. Trong Dân Số Ký đoạn 23 câu 19, đường lối của Ngài không giống đường lối của chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 55 từ câu 8 cho đến câu 9. Những người bị vấp phạm có thể tìm những đoạn kinh thánh để củng cố cho vị trí của họ. Nhưng làm như thế thì không giảng giải đúng lời của Đức Chúa Trời. Có tri thức kinh thánh mà không có tình yêu thương là một sức mạnh hủy diệt, bởi vì nó hay lên mình kiêu ngạo và rơi vào chủ nghĩa tuân giữ luật pháp. Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 từ câu 1 cho đến câu 3 chép như vậy, nói như vậy. Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 từ câu 1 cho đến câu 3. Điều này khiến chúng ta biện minh cho chính mình thay vì ăn năn tội không tha thứ. Điều này cũng tạo ra một bầu không khí trong đó chúng ta dễ bị lừa dối, bởi vì kiến thức mà không có tình yêu thương sẽ dẫn đến sự lừa dối. Chúa Giê-xu cảnh báo về những tiên tri giả ngay sau khi Ngài phán có nhiều người sẽ vấp phạm. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 11, nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và lừa gạt nhiều người. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 11. Ai là nhiều người bị tiên tri giả lừa dối? Câu trả lời là những người bị vấp phạm và để cho tình yêu thương phai nhạt. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 12. Các tiên tri giả. Chúa Giêsu gọi những tiên tri giả là sói, đội lốt, chiên. Matthew đoạn 7 câu số 15. Họ là những người tìm tư lợi mà có vẻ bề ngoài là cơ đốc nhân, đội lốt chiên á. Nhưng bản chất bên trong là muôn sói. Muôn sói thích lãng vãng gần bầy chiên. Những kẻ này sẽ được thấy ở nơi hội chúng cũng như ở bục giảng. Họ được kẻ thù phái đến để thâm nhập và lừa dối. Chúng ta nhận biết họ bởi kết quả của họ, chứ không bởi lời giảng hay lời tiên tri của họ. Thường thì lời giảng thoạt nghe rất đúng, trong khi đó kết quả trong đời sống và chức vụ của họ thì không phải như vậy. Những gì bạn sống chứ không phải những gì bạn giảng mới khiến bạn thành một cơ đốc nhân hay một người hầu việc Chúa. Sói thường bám theo những con chiên thơ bị tổn thương chứ không theo những con mập và mạnh. Những con sói này sẽ nói với người ta những gì người ta muốn nghe chứ không phải những gì họ cần nghe. Những người này không muốn giáo lý thuần chánh, họ muốn ai đó vuốt ve họ. Chúng ta hãy xem những gì Phao-lô nói về những ngày cuối cùng trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 từ câu 1 cho đến câu 5 và đoạn 4 câu 3 và câu 4 như thế này nha. Con nên biết trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những giai đoạn khó khăn, vì sẽ có những người vị kỷ, thù ghét điều lành, giữ hình thức tinh kính bề ngoài nhưng lại chối bỏ quyền năng của đức tin. Con hãy xa lánh những người như thế, vì sẽ đến thời kỳ người ta không chịu nhận giáo lý chân chính, nhưng chiều theo dục vọng mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để dạy những điều êm tai. Họ ngoảnh tai đi, không chịu nghe chân lý, nhưng lại hướng về chuyện hoang đường. Ti-mô-thê nhì đoạn 3, câu 1 cho đến câu 5 và đoạn 4 từ câu 3 cho đến câu 4. Để ý là người ta giữ hình thức tinh kính hay giữ cơ đốc giáo, nhưng họ chối bỏ quyền phép của nó. Họ chối bỏ quyền phép như thế nào? Họ không chịu tin cơ đốc giáo có thể thay đổi họ từ chỗ không tha thứ đến chỗ tha thứ. Họ khoe họ là môn đồ của Chúa Giêsu và công bố kinh nghiệm tái sinh của họ. Nhưng những gì họ khoe không đi vào tấm lòng của họ và không phản ánh bản tính của Chúa. Thế hệ thông tin. Phao-lô có cái nhìn tiên tri rằng những con người bị lừa dối này có lòng nhiệt thành đối với tri thức, nhưng họ không chịu thay đổi bởi vì họ không hề áp dụng lẽ thật. Ông mô tả họ là những người lúc nào cũng muốn học hỏi, nhưng chẳng bao giờ hiểu được chân lý. Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 7. Nếu Phao-lô còn sống ngày nay, ông sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy những gì ông đã nói trước nay xảy ra. Ông sẽ nhìn thấy vô số người nam, người nữ giữ những buổi nhóm, những kỳ trại, những khóa bồi linh và những buổi nhóm của hội thánh để có tri thức của Kinh Thánh. Ông quan sát họ săn đón khải thị mới để sống ích kỷ hơn, thành đạt hơn. Ông sẽ chứng kiến những người hầu việc Chúa dẫn nhau ra tòa vì chính nghĩa. Xin thưa, chính nghĩa này được đặt trong ngoặc kép nha. Và Phao-lô cũng sẽ nhìn thấy những sách vở và đài phát thanh cơ đốc công kích đích danh những tội tớ Chúa. Ông cũng sẽ chứng kiến những tín đồ ngũ tuần chạy từ hội thánh này đến hội thánh khác để tránh khỏi vấp phạm. Dù tất cả họ đều xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa, nhưng họ lại không thể tha thứ. Phao-lô chắc sẽ kêu lên, hãy ăn năn và tránh xa khỏi sự lừa dối, hỡi thế hệ ích kỷ và giả hình kia. Bạn nhận được bao nhiêu khải tượng mới từ những buổi nhóm bồi linh và từ các trường kinh thánh mà bạn tham dự? Hay bạn đọc bao nhiêu sách và để bao nhiêu thời gian để bạn cầu nguyện và nghiên cứu? Thật sự cũng không quan trọng. Nếu mà bạn bị vấp phạm và bạn không tha thứ và không chịu ăn năn tội lỗi, thì bạn chưa đạt đến sự hiểu biết lẽ thật. Bạn đã bị lừa dối. và bạn che mắt người khác bằng lối sống giả hình của bạn, bất kể là nhận được khải thị nào, bông trái của bạn mới là chuyện khác. Bạn sẽ trở thành một con suối tuôn ra toàn là nước đắng, đem đến sự lừa dối chứ không phải lẽ thật. Sự phản bội, lúc đó nhiều người sẽ sa ngã hay còn gọi là vấp phạm, phản bội và thù ghét lẫn nhau. Matthew đoạn 24 câu số 10. Chúng ta hãy xem xét câu nói này. Nếu chúng ta xem kỹ, chúng ta có thể thấy một sự tiến triển ở đây. Sự vấp phạm dẫn đến sự phản bội và sự phản bội dẫn đến sự thù ghét. Như đã được nói trước đây, những người bị vấp phạm thường xây tường để bảo vệ. Chúng ta chỉ chú tâm bảo vệ bản thân, chúng ta phải được bảo vệ và an toàn bằng mọi giá. Điều này khiến chúng ta có cơ may phản bội. Khi chúng ta phản bội, chúng ta phải loại bỏ người khác, thường là những người có liên hệ với chúng ta, để bảo vệ chính mình hay để bảo vệ lợi ích cho mình. Do đó, một người phản bội trong nước Chúa xuất hiện khi một tín hữu loại trừ người khác để bảo vệ mình. Mối quan hệ càng gần, sự phản bội càng kinh khủng. Phản bội một người là hoàn toàn bỏ qua giao ước. Khi sự phản bội xảy ra, mối quan hệ không thể được phục hồi nếu không có sự ăn năn thật theo sau. Sau đó, sự phản bội dẫn đến sự thù ghét kèm theo những hậu quả nghiêm trọng. Kinh Thánh nói rõ rằng, ai ghét anh em mình là kẻ giết người và rằng không một kẻ giết người nào có sự sống đời đời trong họ. Giăng nhất đoạn 3 câu 15. Buồn làm sao khi mà chúng ta có thể tìm thấy hết gương này đến gương khác về sự phản bội, sự thù ghét giữa vòng các tín hữu ngày nay. Nó lan tràn trong các gia đình và hội thánh đến độ người ta cho đó là lối sống bình thường. Chúng không còn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy mục sư này kiện mục sư khác ra tòa. Chúng ta không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa khi những cặp vợ chồng cơ đốc kiện nhau ra tòa để ly dị. Chuyện hội thánh chia năm xẻ bảy là chuyện thường và chắc chắn sẽ có. Những người hầu việc Chúa mị tín đồ nhưng giả vờ là ích lợi của nước Chúa hay là của giáo hội của mình. Các cơ đốc nhân tìm cách bảo vệ quyền lợi của mình, đảm bảo là họ không bị cư xử tệ hay bị các cơ đốc nhân khác lợi dụng. Chúng ta chắc đã quên lời khuyên của giao ước mới rồi chăng? Thật ra khi kiện cáo nhau, tức là anh em đã thất bại rồi. Sao anh chị em chẳng thà cam chịu bất công? Sao anh chị em chẳng thà chịu bị lừa gạt? Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 7. Còn trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44 đó là gì? Chúng ta đã quên lời của Chúa Giê-xu rồi sao? Nhưng ta bảo các con hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44. Còn trong Phi-líp đoạn 2 câu 3 thì sao? Chúng ta đã quên mạng lệnh của Chúa rồi sao? Đừng làm điều gì vì tham vọng, ích kỷ hoặc hư vinh, nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình. Tại sao chúng ta không sống bởi những luật yêu thương này? Tại sao chúng ta lại vội phản bội thay vì hy sinh mạng sống cho nhau, thậm chí có nguy cơ bị lừa dối? Lý do đó là tình yêu của chúng ta bị phai nhạt và hậu quả là chúng ta vẫn tìm kiếm bảo vệ mình. Chúng ta không còn tin cậy và phó thác lo lắng của chúng ta cho Chúa, trong khi đó chúng ta lại lo cho bản thân chúng ta. Khi Chúa Giê-xu bị lăng nhục, Ngài không lăng nhục lại, nhưng Ngài phó thác linh hồn Ngài cho Đức Chúa Trời, Đấng đoán xét công chính. Chúng ta được khuyên là phải bước theo dấu chân Ngài. Bởi việc này mà anh chị em được kêu gọi, vì Chúa Cứu Thế đã chịu khổ để làm gương cho anh chị em, hầu cho anh chị em theo bước chân Ngài. Ngài không hề phạm tội và nơi miệng Ngài không hề có lời dối trá nào. Khi họ lăng nhục Ngài, Ngài không hề rủa lại. Khi Ngài chịu khổ, Ngài không hăm dọa. Ngài phó thác chính mình Ngài cho Đấng xét đoán công bình. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 21 đến câu 23. Người có quyền. Chúng ta phải đạt đến chỗ mà chúng ta tin cậy Chúa chứ không tin xác thịt. Nhiều người chỉ thờ phượng Chúa bằng môi lưỡi nhưng họ lại sống như những đứa trẻ mồ côi. Họ muốn nắm trong tay sự sống họ, trong khi đó miệng họ xưng Ngài là Chúa tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Giờ thì bạn thấy được tội vấp phạm nghiêm trọng biết chừng nào. Nếu không xử lý nó, sự vấp phạm cuối cùng sẽ dẫn đến sự chết. Nhưng khi bạn chống cự sự cám dỗ bị vấp phạm, Đức Chúa Trời sẽ đem bạn đến sự chiến thắng khải hoàn. Nếu ma quỷ có thể tiêu diệt chúng ta lúc nó muốn, thì nó chắc đã tiêu diệt chúng ta từ lâu rồi. Trước khi tôi đọc sách này, tôi đi đến chỗ không còn tương giao với Chúa. Tôi đã được cứu, nhưng có một điều gì đó trục trặc giữa tôi với Chúa. Tôi biết sự thiệt hại không ở về phía Chúa, mà vì tôi không biết vấn đề đó là gì. Một ngày kia tôi thăm nhà của một người bạn và cô ta có cuốn sách Mồi của Satan của tác giả John Bevere. Tôi đem sách về nhà và bắt đầu đọc. Tôi không thể bỏ sách xuống, sách này có một sự sức dầu nên tâm linh tôi muốn đọc ngấu nghiến. Đọc được nửa sách, tôi chợt nhận ra rằng chính cái mà ngăn trở mối tương giao giữa tôi với Chúa đó chính là linh vấp phạm. George.